phụ nữ chống lại con rồng. Sứ điệp của sách Khải Huyền cho thời đại. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thanh Mẫu La Vang tuần này. Nếu chúng ta đọc kỹ Kinh Thánh và chăm chú lắng nghe giáo huấn truyền thống của giáo hội, đồng thời cũng theo dõi những gì đang diễn ra trong giáo hội trong thời hiện đại, chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa đích thực của cuộc chiến giữa người phụ nữ và con rồng. Chúng ta đã bước vào thế kỷ thứ 21. Đối với một số người, những biến cố vừa xảy ra là một tai họa. Có người lại xem đó như một may mắn. Tất cả đều tùy thuộc ở góc cạnh và tầm nhìn của mỗi người. Tuy nhiên, có điều chắc chắn là chúng ta cần phải có óc hiện thực của người Kitô hữu để nhìn vào sự việc một cách sáng suốt và hiểu được điều Thánh Thần mong mỏi nơi chúng ta, dù chúng ta đang sống ở đâu trong giáo hội ngày nay. Chúng ta không được phép lùi về với quá khứ hay chỉ nhìn về tương lai như một số khuynh hướng tiên tri ngày nay. Sách Khải Huyền nói với chúng ta rằng, lời chứng của Chúa Giêsu là thần khí linh hướng cho ngôn sứ. Định nghĩa này giúp chúng ta phân biệt được tiên tri thật với tiên tri giả. Tinh thần tiên tri đích thực là làm chứng cho Chúa Kitô, nghĩa là sống trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và có thể thốt lên lời rao giảng của tôi không phải là của tôi mà là của Chúa Kitô. Cũng như chính Chúa Kitô đã tuyên bố, lời rao giảng của ta không phải là của ta mà là của Đấng đã sai ta. Câu hỏi mà các tín hữu Kitô phải không ngừng nêu lên để tự vấn lương tâm là, tôi để cho Chúa Kitô đến trước tôi hay tôi đến trước Chúa Kitô? Đây không phải là điều dễ làm trong thời hiện đại. Bởi vì cuộc chiến đấu rất cam go và có nhiều loại tuyên truyền khác nhau, cho nên chiến đấu mà vẫn là một người môn đệ không phải là điều dễ dàng. Cơn cám dỗ triền miên của con người vẫn là tìm kiếm chỗ đứng và danh vọng cho mình. Luôn luôn quy chiếu về mỗi một mình Chúa Kitô không phải là điều dễ dàng trong thời đại này. Tuy nhiên, đó là điều chúng ta được mời gọi để thực thi không ngừng. Chúng ta thuộc về Chúa Kitô. Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Đấng đang sống trong giáo hội, bởi vì ý muốn của Ngài là thiết lập giáo hội và hiện diện trong giáo hội. Nếu Chúa Kitô đã không thiết lập giáo hội và ở lại trong giáo hội, thì người ta có thể thuộc về Chúa Kitô mà không cần phải thuộc về giáo hội. Nhưng bởi vì Ngài đã thiết lập giáo hội bằng cách thiết lập bí tích thánh thể, cho nên chúng ta không thể thuộc về Ngài mà không đồng thời sống theo ý muốn của Ngài. Và ý muốn của Ngài chính là phép thánh thể. Như vậy, trọng tâm của cuộc chiến đấu chính là thánh thể. Thánh thể là một dấu chỉ của sự chống đối. Chương 6 của Tin Mừng theo Thánh Gioan mang một ý nghĩa đặc biệt. Ở khởi đầu chương này, Thánh Gioan ghi lại kết quả của lời rao giảng của Chúa Giêsu. Một đám đông trên 5.000 người không kể đàn bà và trẻ con đi theo Ngài. Ở vào thời điểm đó, và đối với một xứ sở nhỏ bé như Palestine, một con số như thế quả là một đám đông vĩ đại đang được huy động. Nhưng khi Chúa Giêsu loan báo lập phép thánh thể, nhiều người môn đệ của Ngài bỏ đi. Đây là lần đầu tiên trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chúng ta chứng kiến việc các môn đệ của Chúa Giêsu lìa bỏ Ngài. Một cuộc chiến đấu đến từ bên ngoài là chuyện thường tình. Một người như Chúa Giêsu hẳn không bối rối khi thấy có sự chống đối giữa những người đã quen sống theo lệ luật và không muốn vượt qua lệ luật. Đó là chuyện thường tình. Tuy nhiên, điều khiến cho trái tim Chúa Giêsu phải đớn đau chính là thấy rằng khi Ngài loan báo mầu nhiệm thánh thể, khi Ngài loan báo rằng Ngài sẽ ban thịt Ngài như của ăn và máu Ngài như của uống, thì sự chia rẽ lại diễn ra ngay giữa những môn đệ của Ngài, những người đã thuộc về Ngài. Họ kháo với nhau. Đây là một lời nói chói tai. Chính lúc Chúa Giêsu loan báo tình yêu cao cả nhất của Ngài, chính lúc Ngài trao ban quyền năng của Ngài bằng cách trao ban chính mình một cách trọn vẹn, thì một số môn đệ của Ngài lại rút lui. Và Chúa Giêsu bảo rằng ma quỷ đang ở giữa họ. Nói cách khác, Giuđa chính là kẻ khước từ thánh thể. Chương 6 của Tin Mừng theo Thánh Gioan đặt thánh thể vào trọng tâm của cuộc chiến. Nhưng trong sách Khải Huyền, thánh nhân lại đặt người phụ nữ vào trọng tâm của cuộc chiến. Như vậy, chúng ta cần phải nhấn mạnh đến mối dây liên kết giữa hai khía cạnh bổ túc cho nhau là mầu nhiệm thánh thể và mầu nhiệm của người phụ nữ. Thật ra, giữa hai khía cạnh có một mối dây liên kết thâm sâu. Thánh thể là thịt máu Chúa Kitô, và thịt máu ấy đến từ người phụ nữ, tức mẹ Maria. Ý muốn của Chúa Cha là thân thể của Chúa Kitô phải được hình thành trong mẹ Maria, và mầu nhiệm thánh thể chính là sự đáp trả với món quà kỳ diệu này của người phụ nữ. Như vậy, điều căn bản nhất trong cuộc chiến chính là mầu nhiệm của người phụ nữ, và mầu nhiệm thánh thể luôn luôn là điều tỏ bày cuộc chiến đấu. Cả hai liên kết với nhau. Nếu chúng ta khinh thường mầu nhiệm của người phụ nữ, chúng ta sẽ không bao giờ nắm bắt được ý nghĩa của mầu nhiệm thánh thể. Ngược lại, nếu chúng ta đón nhận trọn vẹn mầu nhiệm người phụ nữ, chúng ta sẽ luôn luôn hướng về mầu nhiệm thánh thể. Có một mối dây liên kết sâu thẳm giữa hai mầu nhiệm. Đây là mối dây mà chỉ có sự khôn ngoan của Thiên Chúa mới có thể thực hiện được. Thật ra, Thiên Chúa đã có thể làm cách khác. Chúa Cha đã có thể trực tiếp trao ban Chúa Giêsu cho chúng ta mà không qua mẹ Maria. Nhưng nếu Ngài đã muốn sử dụng người phụ nữ là để cho chúng ta hiểu được tình yêu đặc biệt Ngài muốn dành cho kẻ bé mọn là người phụ nữ. Ước muốn của Chúa Giêsu là đến qua mẹ Maria để cho chúng ta hiểu được mầu nhiệm của trái tim bị thương tích. Chính người phụ nữ, tức mẹ Maria, là người giúp chúng ta hiểu được kho tàng đã được trao ban cho chúng ta. Kho tàng ấy là trái tim bị thương tích của Chúa Giêsu. Người phụ nữ như thế, sợi chỉ chạy xuyên suốt qua Kinh Thánh để giúp chúng ta hiểu được toàn bộ ý nghĩa của Kinh Thánh. Trong chương trình của Thiên Chúa, người phụ nữ là trung gian của tình yêu. Chúng ta thấy rõ điều đó ngay từ trang đầu tiên của sách Khởi Nguyên, đặc biệt trong bài tường thuật thứ hai về công cuộc tạo dựng. Bài tường thuật thứ nhất về công cuộc tạo dựng nêu bật sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bài tường thuật thứ hai trái lại xem ra nhấn mạnh đến tình yêu. Nếu ánh sáng là chủ đề của bài tường thuật thứ nhất, thì tình yêu là chủ đề của bài tường thuật thứ hai. Trong tình yêu có sự sáng, nhưng tình yêu vẫn luôn luôn dấu ẩn. Bài tường thuật thứ hai cho phép chúng ta hiểu được Thiên Chúa muốn nhào nặn thân thể con người bằng một cử chỉ yêu thương. Nếu trong bài tường thuật thứ nhất, Thiên Chúa phán một lời, thì trong bài tường thuật thứ hai, Ngài lại thực thi một cử chỉ. Đó là cử chỉ của tình yêu. Đây là đề tài chúng tôi sẽ tiếp tục suy niệm trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.